Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay và hấp dẫn của tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh, tập 8. Đúng như câu, mạnh vì gạo, còn bạo vì tiền. Chưa đến một tuần, nhưng tường xây dâng cao để lợp mái tầng 2 gần hoàn thành. Đứng chắp tay nhìn đám thợ xây được tầm nửa mét, lại thò người chát luôn bên ngoài. Gã biết đây là cách làm thông minh, bởi khi đã xây cao, muốn chát ngoài sẽ phải bắc giáo, chưa kể nếu hàng xóm không cho phép đành chịu chết. Không thích bộ trường kỳ nặng nề tốn diện tích, dù gọi bán chẳng ai mua, còn cho, vẫn không đắt. Hưng Tà Phù tính dẹp gọn vào góc nhà. Ngay khoảng giữa, gã rải chiếu mỗi khi ngồi đánh chén. Riêng chỗ sau cửa đi là nơi dựng con ngựa xích thố chạy xăng. Đang chắp tay ngửa cổ ngắm đám thợ xây làm việc, Hưng Tào Phù bất ngờ khi có tiếng nhận xét ngay sau lưng. Nhà xây trùng môn, đâm dở. Chưa cần quay lại, nhưng Hưng Tào Phù nhận ra giọng nói của bà chủ rung trầm. Sau lần đánh tráo pho tượng Phật đàn xanh bằng trầm hương, gã nhầm tính phải 6 tháng khi Tào Viễn Dương quay về, lúc đó mọi việc sẽ tung tóe, còn gã vô can. Tự dưng đầu năm bà chủ cũ ghé thăm khiến gã chột dạ. Không nhẽ vụ đánh tráo có sơ hở. Lo là vậy, nhưng gã biết hoàn tiền đó đã chia năm xẻ bảy để lũ đàn em ăn Tết và cờ bạc. Giờ có đòi chắc đến mùng thất. Do bà chủ rung trầm không giống tay chủ thầu xây dựng mạnh hói, muốn nói chuyện yên tĩnh nên Hưng Tào Phù mời ra quán giải khát duy nhất ở cách nhà 100 mét. Quán dù nhỏ nhưng bán cà phê cùng các loại siro. Ban ngày không quá đông, nhưng buổi tối, khách nơi khác ghé vào cũng tương đối. Chẳng quá vồ vập, Hưng Tập Phù gọi hai cốc nước chanh đá rồi đợi bà chủ cũ lên tiếng trước. Kỳ thực, gã làm thuê một thời gian ngắn. Giờ đây chẳng ai nợ ai, nên gọi bà chủ e rằng không đúng. Hôm cuối năm, khi ông cự phách mang phong bì có 30 đồng cùng chiếc bánh chưng sang nhà cảm ơn, gã thừa biết lão chủ nhiệm hợp tác xã cùng vợ cũng là Dung Trầm chẳng nhà một xu, qua đó ông cự phách bỏ tiền túi ra mua. Nếu không bị ông hàng xóm nhờ vả, gã chẳng thèm phụ đạo thêm làm gì, đỡ mất công. Đợi bà chủ quán bưng ra hai cốc nước chanh đựng trong cốc thủy tinh xanh to như cốc uống bia hơi, đã vậy trong cốc còn có một cục đá to bằng quả hồng xiêm. Dung Trầm thở dài cho biết, hôm trước cự phòng bị đám bạn tù đánh gãy tay, phải chuyển vào bệnh viện Việt Đức bó bột. Cậu quen biết nhiều, xem có cách nào không. Việc này tôi vẫn giấu chưa cho ai biết. Ngồi lắng nghe câu chuyện, Hưng Tào Phù được biết nhờ chuyển ra bệnh viện Việt Đức nên một bác sĩ quen với Dung Trầm đã trực tiếp bó bột. Cảm thông với tình trạng của cự phòng, người bác sĩ không kịp mua đồ nên đã đưa cặp lồng cơm của mình cho cự phòng ăn. Trước sự ngạc nhiên của hai người công an, vị bác sĩ giải thích bệnh nhân cần ăn no để tiêm kháng sinh. Cách lý giải như vậy khiến cự phòng được bữa ăn no không ai làm phiền. Tuy nhiên, một bữa ăn chỉ là giải quyết phần ngọt, bởi những bữa sau chắc gì đủ no, chưa kể tình trạng rất tồi tệ. Hưng Tập Phù giết điếu thuốc rồi hỏi lại. Ông kỹ sư Hóa có nhắn gì không? Do công an đứng ngay cạnh, nên cậu ý chỉ nói trưởng buồng tên là Bình Đại Sư, ngoài ra còn một thằng ác ôn gọi là Tôm Còi, cả hai đều ở phố Lê Đại Hành gần đây. Uống xong cốc nước chanh, Hưng Tập Phù đứng lên tuyên bố. Thông tin vậy là đủ rồi. Nếu cần tôi sẽ cử một thằng đàn em phạm tội nhẹ, nhưng vào đúng buồng giam đó. Không từ chối 200 đồng do bà chủ Dung Trầm đưa, Hưng Tào Phù vẫy một chiếc xích lô ra ngay chợ đuổi, nơi mấy thằng đàn em đang ngồi phân tài cao thấp. Vẫy ba tên đàn em thân tín vào hàng cháu lòng tiết canh. Trong lúc đợi người phụ nữ tuổi ngoài 40 nhưng còn nhuận sắc, thái cố lòng xe điếu để bưng ra phục vụ, Hưng Tào Phù ra lệnh cho tài rơi tìm hiểu xem Bình Đại Sư ở phố Lê Đại Hành là thằng nào. Tại sao lại phải nhập kho? Còn toàn chập mạch, phải đánh hơi xem con chó nào tên là Tôm Còi, hiện nó đang trong buồng tạm giam cùng thằng đại sư. Bốn bát tiết canh đỏ sậm điềm xuyết bằng những hạt lạc rang, cộng thêm đĩa lòng xe điếu, cổ hũ và những miếng dồi vừa được thái. Hưng Tào Phù nhúng đôi đũa vào bát mắm tôm, rồi cho vào miệng, mút chùn chụt rồi phán. Đúng chuẩn mắm tôm Thanh Hóa. Khi đĩa lòng cùng chai rượu Làng Vân đã cạn, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì rượu về phía đại ca, Tuân Húng Chó hỏi ngay. Đại ca muốn em xin thằng nào trước? Hưng Tào Phù khẽ lắc đầu nói. Tiên dùng lễ, hậu dùng binh. tìm được nhà thằng Bình đại sư rồi mang vợ con nó ra dọa. Nếu thằng đầu bò vẫn ương, mày sẽ gây chuyện để làm sao nhập kho vào đúng buồng đó. Nốc cạn hết chai rượu, Hưng tập phụ cởi chiếc áo bay đi dọc vỉa hè cho mát. Gã biết giờ này về nhà chẳng có chỗ ngủ do đám thợ xây đang làm việc, còn bụi cát bay khắp nơi. Tự dưng Hưng thở phù nghĩ đến chiếc ghế đá trong công viên. Tầm này vào đó là một giấc, lại hưởng ngọn gió từ hồ Bảy Mẫu thổi vào, còn gì tuyệt bằng. Sẵn trong túi đang có tiền, Hưng thở phù vẫy xích lô rồi leo lên nửa nằm nửa ngồi. Nghe khách nói ra công viên, gã đạp xích lô tỏ vẻ thông thạo nói ngay. Tầm này chú em ra đó hơi sớm, hay anh chở luôn vào ngõ chợ Khâm Thiên, có mấy con bỏ lạc, nhìn ngọt thỉu hơn cả mì chính. Hưng tập phụ nhếch mép cười nhạt, gã lạnh giọng. Xúi bố mày mò vào động nhà con mụ Phụng Lác, để đổ ông bố hả? Mau trở ra công viên, không bố cho cả người và xe xuống hồ Hà Lê. Cưỡi con xe Honda 67 màu đỏ đun lượn phố, Hưng tập phụ thấy đời lên hương. Sau vài năm, tường chìm xuống đáy, gã không ngờ lão hỉ đầu bạc nhập kho mở ra cơ hội cho mình. Khách quan mà nói, con xích thố ăn xăng này, màu sơn nguyên bản của nó là màu đen. Khi mua về, gã thuê sơn lại màu đỏ đun theo đúng ý thích. Dẫu sao, mang tiếng là đại ca khu chợ đuổi, không nhẽ suốt ngày lóc cóc đi bộ hoặc ngồi xe xích lô. Chưa kể, mũi hận vụ mất con xe đạp thống nhất đúng ngày cuối cùng của năm vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Phi xe lên vỉa hè, Hưng tập phụ gọi chén trà nóng rồi đưa mắt nhìn về phía con ngõ trước mặt. Ngay đầu ngõ có một phụ nữ còn trẻ đang ngồi bán bún ốc. Uống chưa cạn chén trà, tài dưới đạp xe tới. Chưa kịp nói câu nào, y vớ ngay điếu cày, bắn một bi, rồi lim dim mắt. Đúng như câu Hưng tào phù hay nói, hút thuốc lào cho đời oi khói. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm. Hưng tào phù dùng lòng bàn tay để xoa miệng điếu cày trước khi hút. Gã chậm rãi về nhúm thuốc lào cho vào nõ điếu. Ngay lập tức tài dưới lấy thanh đóm diêm châm lửa cho đại ca, rồi bắt đầu thông báo. Thằng Bình nhà ngay trong ngõ, làm cu ly ở cảng Phà Đen, chứ chả phải làm vương làm tướng gì. Nó bị bệnh đấm đầu, khiến tóc rụng hết, chắc mê đọc truyện Trường Kim Dung, nên tự nhận mình là đại sư. Tại sao nó làm thông soái được ở trong tù? Ở đó thiếu gì bọn đầu bò đầu biếu? Thấy đại ca hỏi, tài dư cho biết, do ăn cắp xi măng khi bốc hàng, nên Bình đại sư bị tống vào tù, nhờ cúc cung tận tụy phục vụ một đại ca có tên tuổi. Nên Bình đại sư gây dựng được phe cánh. Khi gã đại ca đi thụ án ở trại khác, Bình đại sư đương nhiên kế nhiệm trưởng buồng. Dù ngồi trong tù, nhưng vợ con bên ngoài được nhờ. Thậm chí theo nhiều nguồn tin, thu nhập của Bình đại sư còn cao hơn cả khi làm cu ly ngoài bến cảng Phà Đen. Chỉ tay sang hàng bún ốc đầu ngõ, tài rơi cho biết, người phụ nữ đang bốc bún chan canh là vợ của Bình đại sư. Hai vợ chồng có một đứa con gái, hiện học cấp 3. Riêng thằng Tum Còi vốn là loại tép diêu, nên chưa có thông tin. Nhưng loại đó chỉ là dạng theo đó ăn tàn, theo voi hít bã mía, chẳng đáng bận tâm. Gõ chiếc điếu cày xuống vỉa hè, Hưng tào phù nhếch mép. Mẹ kiếp, đâu phải cứ chọc là sư, cứ vào tù là có bản lĩnh. Mày cảnh cáo con vợ thằng Minh trước tiên. Sau đó tao sẽ nói thằng Tuân húng chó và nó biến thằng đại sư thành chú tiểu, để biết thế nào là quân khu chợ đuổi. Tài rơi uống vội chén trà rồi nói nhanh. Đại ca đợi em vài phút. Trong lúc Hưng tào phù ngắm con ngựa xích thú ăn xăng của mình, tài rơi chạy ngay ra phía sau cột điện. Chẳng hiểu ý kiếm đâu được một mảnh ni lông liền trải xuống, rồi phóng uế coi như trốn không người. Dù thợ sơn có khéo léo pha màu, Hưng tào phù vẫn thấy màu đỏ đun nhìn hơi dại. Có thể tay thợ quen sơn khung xe đạp gia công, nên sơn xe máy không được nuột như ý. Tuy nhiên, đang từ việc đi bộ, chuyển sang cưỡi xe máy, khiến gã đủ tự tin trong việc hô mây gọi gió. Riêng cuộc truy lùng thủ phạm ăn cắp xe đạp năm ngoái, gã tin chắc toàn chập mạch sẽ sớm tìm ra, bởi mang danh chập mạch, nhưng thằng đó đánh hơi còn giỏi hơn cả chó bẹt dê. Mùi thối theo gió sộc vào mũi. Hưng tập phụ trợn mắt khi nhìn thấy thằng em mất dạy đang vơ nắm cỏ khô thay giấy chùi. Nhìn cảnh trước mắt đó, tự dưng gã nhớ đến số phận hầm hưu của tay phó tiến sĩ Hóa. Đường đường là một trí thức xuất thân trong gia đình danh giá, tự dưng thành thằng tù vì nhặt mấy tờ giấy đem về chùi đít. Chẳng muốn nói ra, sợ vợ chồng ông cự phách thêm đau lòng. Gã cám cảnh cho nhà giàu, nhưng khổ từ khoản ăn đến ỉa. đang tính bắn thêm bi thuốc lào, rồi chạy sang bên phố Hàng Bài phụ đạo nốt vài buổi cho con bé Bạch Ngọc. Bất ngờ Hưng Tà Phù nghe thấy tiếng gào thét của người phụ nữ bán bún ốc. Ngó sang bên kia đường, gã thấy đám thực khách buông bát chạy tán loạn. Người phụ nữ bán hàng vừa khóc vừa chửi bới, còn tài rơi gằn giọng nói:
"Mày vào trại, nhắn thằng Bình Chọc, anh em khu chờ đuổi có lời hỏi thăm."
Gọi thêm chén trà nóng, chàng vội rời đi nên Hưng Tào Phù ngồi chứng kiến sự việc. Dù tài rơi đã đạp xe ra hồ Ha Le hoặc về chợ đuổi như mọi ngày. Hóa ra khi nãy gã phóng uế ra mảnh ni lông là có nguyên do. Trong lúc mọi người đang vừa ăn vừa thổi bát bún ốc nóng hổi, tài rơi trút nguyên đống phế thải do mình vừa phóng uế vào nồi canh đang sôi. Chưa hết, gã còn vẩy nốt chỗ còn lại vào dầu bún. Thiệt hại của quán bún ốc nhìn thấy rõ, không chỉ toàn bộ số hàng hôm nay phải bỏ đi. Có lẽ dân quanh đây chẳng dám ghé vào gọi bát bún ốc vì ám ảnh mãi. Đóng vai người tử tế, Hưng Tào Phù bước ra bên hàng bún ốc. Gã nhăn mặt nhìn đống chiến trường do thằng đàn em quái đản gây ra. Đợi người phụ nữ khóc lóc chán chê, Hưng Tào Phù chép miệng khuyên giải:
"Tôi đoán chắc anh nhà gây thù chuốc oán với ai trong tù. Thôi, chị ấy nghỉ buổi bán hàng, vào thăm nuôi, rồi khuyên giải chồng. Cùng thân tù tội, đừng ép người quá đáng. Sống và để đức cho con, cho cháu."
Cảm nhận thấy vợ thằng Bình Chọc đã hiểu chuyện, Hưng Tào Phù thanh toán tiền nước, rồi cưỡi con xích thố ăn xăng, ghé khu tập thể trên phố Hàng Bài. Theo đúng như thông báo, cô học trò của gã sẽ thi tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đại học vào dịp hè. Do vậy, dù bận làm nhà cùng nhiều việc khác, gã vẫn dành thời gian mỗi tuần một buổi để phụ đạo. Từ ngày biết gã chẳng phải đi tù vì tội trộm cắp, ông chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí Đại Dương nhìn gã bằng con mắt khác. Chưa kể những kiến thức hàng ngày gã phụ đạo, ông biết người xã viên cũ là kẻ có ăn có học đàng hoàng. Đúng như câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", khi dạy phụ đạo cho Bạch Ngọc, bản thân Hưng Tào Phù không còn bông đùa chớt nhà. Gã muốn cô học trò dành cho mình sự tôn trọng hơn là dăm ba câu đưa đẩy nơi đầu môi chót lưỡi. Nếu so với việc đánh cháo pho tượng Trầm Hương hay vụ đột vòm kho hàng lậu, gã hào hứng phụ đạo vì thấy ngoài những mặt xấu xa, ít ra gã còn mặt tốt và đóng góp cho xã hội. Sau lần bị mất con xe đạp Thống Nhất để ngay trong nhà, Hưng Tào Phù cẩn thận hơn trước. Đợt sửa nhà hiện nay gã làm thêm ổ khóa chắc chắn, cửa từ bếp lên phòng ngủ được thay mới, không ọp ẹp, dễ bị bẻ khóa. Riêng khu bếp vốn chẳng có gì ngoài chiếc trạn cùng mấy vại dưa do cô vợ hờ bỏ lại. Gã chẳng xây tường vì đun củi sẽ bí. Dựng con xích thố ăn xăng trước cửa nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã, gã cẩn thận khóa cổ xe và thêm một khóa bánh. Khu tập thể ngay phố Hàng Bài, từ đây ra Bách Hóa tổng hợp vài bước chân. Về nguyên tắc mà nói, 1 mét vuông đủ chục thằng móc túi và ăn cắp. Cẩn thận là điều không thừa. Ngó qua cửa sổ, thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã đang nằm khểnh, còn mắt lim dim, trong khi tay cầm nhíp nhổ dâu. Gã đoán hàng sản xuất ra còn tồn kho, nên từ quân đến tướng chết như cá ngáp. Tự hào vì mình rời hợp tác xã đúng lúc, Hưng Tào Phù biết nếu không có bà chủ Dung Trầm giao việc đi Nha Trang, khéo giờ này gã lượn xích lô khắp phố cổ để vợt khách không chừng. Chính vì sự mở đầu tạo bước ngoặt, do vậy dù chẳng còn làm cho Dung Trầm, gã vẫn kiên trì phụ đạo để giúp con bé Bạch Ngọc đỗ vào trường đại học mơ ước. Thấy cô học trò của mình đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp, Hưng Tào Phù nhắc nhẹ:
"Cố chuyên tâm học đi, vài tháng nữa sẽ như con chim sổ lồng bay cao."
"Và đại học có nhiều thứ hay lắm đúng không thầy?"
Nghe cô học trò hỏi như vậy, Hưng Tào Phù khẽ húng hắng ho khan thay câu trả lời. Biết nói sao khi kỷ niệm sâu đậm nhất thời sinh viên của gã chính là táng vỡ mồm, gãy răng, tay giảng viên vắt mũi chưa sạch.
Dù mới chớm hè, nhưng tiết trời oi ả. Cưỡi con xích thố ăn xăng chạy qua cầu Long Biên, nhìn hai bên thấy tối om vì mất điện. Xa xa có những ngôi nhà le lói ánh đèn dầu. Khi chạy xe gần hết cầu, tự dưng Hưng Tào Phù nhớ lại lần chờ lão Hỉ đầu bạc đi xin tí tiết một kẻ nào đó lâu ngày gã quên mất tên. Giờ đây bình tâm nghĩ lại, gã thấy mình đã khôn ngoan khi không đâm vào chỗ phạm. Bởi tự dưng dựa cột vì ân oán của Hỉ đầu bạc là điều dở hơi, thậm chí còn bị chửi là ngu thì chết. Xe rẽ vào con đường đất mấp mô, Hưng Tào Phù thấy tiếng chó sủa hóng theo xe, liền tắt đèn pha, rồi giảm ga về số
chạy chậm chậm. Không yên tâm vì thấy con đường như hướng ra đồng không mông quạnh, gã hỏi tên đàn em.
Mày có chắc không? Hay chỉ hóng hớt rồi tin ngay?
Ngồi phía sau, Toàn chập mạch khẳng định.
Em chập mạch, nhưng không dở hơi ăn cắm lợn. Thế có bóng đèn thằng Minh Cá là thủ phạm ăn trộm xe đạp của đại ca.
Sau khi dừng xe, tắt máy, Hưng Tà Phù theo chân Toàn chập mạch băng qua ruộng ngô đến trước một ngôi nhà lá đơn sơ. Toàn chập mạch cho biết, Minh Cá ngoài làm ruộng còn có ao nuôi cá nhưng chẳng đáng là bao. Hắn kiếm tiền bằng cách lê la các sòng bạc. Năm ngoái, khi thua trái túi tại sới bạc nhà lão Thanh Sắt bên phố Trần Xuân Soạn, chẳng biết ma dẫn lối quỷ đưa đường kiểu gì, con bạc khát nước mò sang phố Lê Văn Hưu kiếm trác. Đúng như câu của dân cờ bạc, 30 chưa phải là Tết, Minh Cá không những dắt con xe đạp Thống Nhất, còn nẫng luôn cả bánh trưng. Như vậy hắn thong dong đạp xe chẳng ai nghi ngờ. Chỉ tay cho đại ca thấy con xe đạp Thống Nhất vẫn dựng trong nhà, Toàn chập mạch nói nhỏ.
Hình như thằng chó biết vuốt phải dâu hùm, nó ôm con xe trong nhà từ Tết chưa bán. Nếu không khi thỏ mặt đến chợ rơi, em đã tóm sống từ lâu rồi.
Đợi cho người phụ nữ bưng mâm ra bờ ao để rửa, Hưng Tào Phù cùng tên đàn em bước nhẹ như mèo áp sát ngôi nhà lá. Dù mua xe đi chẳng được mấy ngày, Hưng Tào Phù vẫn nhận ra xe của mình. Bởi giữa may ơ, được gã lồng bằng dây cước được tết như bông hoa màu xanh nước biển. Ngó trong nhà, không thấy trẻ con, Hưng Tào Phù bình thản châm lửa hút điếu thuốc rồi bước hẳn vào trong. Gã nhớ lại việc mình đón giao thừa không thể thảm hơn vì mất xe, mất đồ cúng. Trong lúc Minh Cá còn đang ngơ ngác trước hai vị khách không mời, Hưng Tào Phù dùng tay thử chuông xe đạp, thấy vẫn kêu to như lúc gã mua và đạp xe về nhà. Chẳng buồn nhìn mặt kẻ to gan khiến mình mất cái Tết, Hưng Tào Phù kéo chiếc ghế đầu để ngồi, sau đó gã ngâm nga giống như nghệ sĩ của chương trình tiếng thơ ở trên đài tiếng nói Việt Nam.
Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm.
Minh Cá đi từ thái cực này đến thái cực khác. Lúc hai người khách lạ bước vào nhà, y tưởng bên công an đến tóm cổ vì tội ăn trộm xe đạp. Như vậy nhẹ nhất phải sau 2 mùa xuân mới quay về. Tuy nhiên nhìn hai cánh tay xăm trổ của người vừa đọc hai câu thơ cùng đôi mắt dữ tợn của kẻ đứng chắn ngay cửa, y biết mình gặp hạn. Thật ra, khi trộm được con xe đạp Thống Nhất, thời điểm đó các lò mổ đều đóng cửa, đám chuyên luộc phụ tùng đều ngồi quanh mâm cỗ, nên có xe chẳng bán được. Đạp một mạch qua cầu Long Biên về nhà, Minh Cá đón năm mới trong niềm vui sướng bởi bánh trưng ngon và nhân nhiều thịt. Nó không giống loại bánh trưng nhân đỗ còn thịt xoay kính lúp may ra mới nhìn thấy. Niềm vui ngắn chẳng tay găng. Ngay khi ra Tết, Minh Cá biết được mình trộm xe của đại ca chợ đuổi, y vội sống thu mình quanh quần phụ vợ, chẳng dám mò sang mấy sới bạc do sợ bị vồ. Hôm nay, thấy hai gã quân khu mò vào tận nhà, Minh Cá sau phút choáng váng vội quỳ mọp xuống vái như thế sao, còn miệng trình bày như tháo cống.
Ôi ôi, em lại hai bác ta cho, em chót dại, nên rất nhầm con xe đạp, mong hai bác giơ cao đánh khẽ.
Hưng Tà Phù nhếch mép, nói gằn từng tiếng.
Vì mày, khiến ta mất cái Tết, giờ tính sao? Cho mày 2 lựa chọn, là Bạch Đạo và Hắc Đạo.
Thấy Minh Cá ngơ ngác không hiểu, Toàn chập mạch nói ngay.
Bạch Đạo là mang mày cùng tang vật nộp cho công an, như vậy mày được cơm bưng nước rót vài năm chẳng phải làm gì. Hắc Đạo là hôm nay bố sẽ xiên cho một nhát, coi như thù lao tìm kiếm mấy lâu.
Phụ nữ vốn ưa hòa bình và giữ thể diện cho chồng, bưng rổ bát vào nhà, chứng kiến câu chuyện, vợ Minh Cá biết nếu ra đến pháp luật, chồng mình khó thoát. Dịp giao thừa, thấy chồng đạp xe về nhà, thì ngỡ vừa thắng bạc. Nhưng ra Tết, không thấy chồng đem bán, thì lờ mờ đoán được đây là xe ăn cắp đang tìm chỗ tiêu thụ. Lấy chồng cờ bạc đã khổ, dính thêm món trộm cắp coi như thậm khổ. Việc chủ xe tìm được đến tận nơi khó cãi được. Thì biết van xin vô ích vì họ là dân giang hồ đích thực. Vốn chẳng thích nhiều lời, trong lúc chồng luôn miệng lại lục, thì lên mở thùng đựng thóc rồi vụt tay vào trong. Biết chồng hay trộm tiền đi đánh bạc, thì có chút của nà phải chia ra, giấu quanh nhà. Ngay như khoản cất trong thùng thóc còn no ngay ngáy, bởi máu cờ bạc nổi lên, chồng thị gọi người vào đong thóc sẽ mất luôn chút của chìm. Phụ nữ vốn căn cơ, mất tiền ai chẳng của đau con sót, nhưng nghĩ cảnh chồng một là đi tù, hai là nằm viện, thì biết số tiền phải chi khéo nhiều hơn thế, nên chẳng thể bo xẻn được nữa. Sau khi vụng tay vào trong thùng thóc moi ra túi vải sồi, vợ Minh Cán mở túi cầm chiếc nhẫn vàng đặt lên mặt bàn, rồi khẩn khoản nói:
"Nhà em vừa bán lứa lợn, mua được 2 đồng cân vàng. Bác cầm luôn, coi như khoản bồi thường thiệt hại."
Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, thấy vừa khít. Hưng Tập Phù gật gù, bởi dù sao gã không những lấy lại được xe đạp, còn được cúng nhẫn vàng. Tuy nhiên nhớ lại những gì trải qua khi Tết, muốn tìm hàng bán đồ ăn không có. Chưa kể nỗi uất ức bởi thằng chó chết dám to gan lớn mật vào tận nhà trộm luôn xe đạp. Hưng Tào Phù rút trong người ra con dao găm vốn được rèn từ thanh nhíp ô tô, rồi đặt lên mặt bàn, nhìn Minh Cá đang quỳ dưới chân. Gã lạnh giọng:
"Đồ Mỹ ký này coi như tạm tha mạng chó, nhưng ta vẫn phải dạy dỗ cẩn thận, để mày biết có núi Thái Sơn trước mặt."
Chộp nhanh bàn tay của Minh Cá đặt lên bàn, Hưng Tào Phù vung con dao găm cắm xuống. Trong đầu gã nghĩ phải chặt luôn một ngón tay cảnh cáo. Tuy nhiên ở giây cuối cùng gã đổi ý, nên con dao xuyên thẳng vào bàn tay khiến máu phun ra tung tóe. Người phụ nữ cắn răng nộp vàng xin tha chết, giờ nhìn thấy dao vung máu chảy liền ngã vật ra nền nhà ngất lịm. Hưng Tào Phù rút nhanh con dao để Minh Cá cởi áo quấn chặt tay cầm máu. Đợi cho Toàn Trầm Mạnh đạp xe quay trở ra phía đầu đằng, Hưng Tào Phù cầm con dao găm còn dính máu chỉ thẳng vào mặt Minh Cá căn dặn:
"Nhớ bài học hôm nay để làm người tử tế."
Thời tiết bắt đầu thay đổi. Sau trận mưa như chút đêm qua, bà Hiền khẽ thở dài vì thương con trai đang ở trong tù. Không muốn giang nốt chỗ cơm nguội trong song, bà đi mua mấy chiếc bánh mì về ăn sáng. Đi dưới hiên của những nhà trên phố, nhìn mọi người mặc áo tơi ngược xuôi trên đường, bà biết dân gian hay gọi đây là mưa rửa đền để báo hiệu kỳ lễ hội kết thúc. Bữa sáng của gia đình thường lặng lẽ, hầu như mỗi người đều chất chứa tâm tư trong lòng, nhưng chẳng ai tiện nói ra. Trong thời gian này, vì biết mình buồn 10 thì con dâu buồn 11, bà không còn mặt nặng mày nhẹ hay nói bóng gió như trước. Xét cho cùng, hễ xảy ra biến cố gì, người âm thầm gánh chịu vẫn là những người phụ nữ trong mỗi nhà. Nhớ lại thời kỳ cự phòng chiến đấu ở đơn vị phòng không không quân, dù ở nơi sơ tán nhưng bà lo đến xe sắt mỗi khi nghe đến trận chiến giữa bộ đội tên lửa cùng đám máy bay Mỹ, bởi sự hy sinh là không tránh khỏi. Cuộc sống với những nỗi lo thường trực, nên dù buồn, sau bữa sáng, bà cùng chồng lại bắt tay vào công việc. Duy có điều, bất luận trời nắng hay mưa, khi mở toang hai cánh cửa đi, bà thường buông mảnh để tránh những ánh mắt soi mói. Nhìn con xe đạp favorite do lâu không đi, nên hai lốp đã xẹp dựng ở góc nhà, bà Hiền thở dài nói:
"Bọn trộm cắp vặt thường bị tạm giam 3 tháng rồi ra tòa. Khi lĩnh án đến 2-3 năm tù sẽ chuyển đi trại cải tạo. Con mình không thuộc diện đó, đâm khó biết trước."
Pha ấm trà sen do vợ tự ướp từ mùa sen năm ngoái, ông Cự Phách hiểu được nỗi lòng của một người mẹ. Từ ngày Cự Phòng bị tống giam, bà vợ ông tham khảo mọi thông tin về trại giam, về những mức án cho mỗi tội danh. Dù chẳng giỏi như các trạng sư thời Pháp thuộc, bà vợ ông hiện có kiến thức pháp luật đáng nể. Nhớ lời dặn của anh công an khu vực, hiện nay gia đình chỉ trông đợi vào sự khoan hồng của pháp luật. Dẫu sao, Cự Phòng là người chưa từng dính tiền án hay tiền sự, nhân thân tốt, cộng thêm có quá trình tham gia chiến đấu ngoài chiến trường. Để không bị nỗi nhớ con làm hỏng cuộc sống, ông mở ngăn kéo lấy mẫu làm tranh sơn mài, rồi nhắc vợ vào trong buồng, mang ra những tấm vóc để bắt đầu ngày làm việc. Sau 3 lần xuất hàng xuống Hải Phòng gồm những mẫu về phố cổ Hà Nội, giờ đây khi khách châu Âu có đủ những bức sơn mài với mái ngói rêu phong, ông Cự Phách chuyển sang đề tài nông thôn với 6 mẫu nông thôn gồm cổng làng, mái đình và những độn rơm cùng cây chuối. Ông kiên nhẫn bôi sơn cánh rán rồi thếp vàng, thếp bạc. Trong lúc đó bà vợ ngồi tỉ mẩn gắn bỏ trứng vào những mảng tường cột trụ nơi cổng làng. Trong ngôi nhà cũ dần theo thời gian, những mảng tường bắt đầu bong chóc lớp bữa, còn màu sơn vàng nhạt khi xưa đã trở thành màu xám. Ông Cự Vách cùng vợ chăm chú làm việc quên cả thời gian. Cuộc sống của ông bà chẳng đến nỗi bí bách về tiền bạc, do chẳng muốn ngồi không trong khi còn làm việc được. Trong dự cảm của mình, ông Cự Phách sợ rằng nếu có được ra tù, còn ông vẫn bị cho thôi việc, trở về ăn gạo tự do và dùng tem phiếu nhân dân. Chính những lúc như này, ông thấy tiếc vì Cự Phòng chẳng hứng thú với nghề sơn mài để ngộ nhỡ có ra vỉa hè, theo cách nói là của nhân dân anh hùng. Có thêm nghề trong tay sẽ không lo vất vưởng. Khi tiếng kèn từ xa vọng lại, Đồng hồ trong nhà thánh thoát điểm 12 tiếng chuông. Ông Cự Phách cùng vợ đã kịp hoàn thành xong mẫu làng quê đầu tiên với 15 bức sơn mài. Những mẫu tiếp theo sẽ được họa ra các tấm vóc để ngay góc nhà. Nghỉ muộn nên thay vì nấu cơm, ông nhắc vợ mua bát phở ngay đầu phố về ăn trưa cho nhanh. Nhà có hai ông bà, vì thế ăn gì đều tiện. Khi vợ xách cặp lồng phở đặt lên bàn, ông Cự Phách san ra hai bát to, rồi xúc thêm cơm nguội cho vào. Như vậy, bữa trưa vừa ngon lại no lâu và không lãng phí hạt gạo. Vốn là người có thú vui cưỡi con xe Peugeot cám vàng đi lượn, nhưng từ ngày gia đình gặp biến cố lớn, ông Cự Phách hiếm khi ra đường. Ngồi ăn trưa, ngắm con xe đạp trị giá bằng cả gia tài, phủ bụi và lốp bị non hơi, chẳng khác gì xe đạp của con trai. Ông khẽ thở dài, chẳng biết đến bao giờ Cự Phách được quay về với cuộc sống đời thường. Bởi cổ nhân đã nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thấy con gà mái mơ từ dưới bếp chạy lên, nhặt cơm dưới nền nhà, ông bàn luôn cùng vợ. Cuối tuần bà thịt gà rồi kho gừng để gửi vào cho con. Ở trong đó chắc chỉ có cơm độn cùng miếng cá khô bé như ngón tay. Tôi nào tiếc gì đâu, nhưng nghe nói nhiều khi người nhận được tiếp tế, chẳng mút mát được miếng nào, bọn đầu gấu nó rơi hết. Khẽ thở dài chẳng bàn thêm, ông Cự Phách biết vợ mình giờ quy nạp đủ thứ chuyện về những đám tù, nên nguồn thông tin phong phú. Với lô hàng gồm 90 bức tranh sơn mài, gồm 6 mẫu làng quê, nếu nhanh tay nhanh mắt, mỗi ngày ông bà sẽ làm phần thô được 30 bức, gồm 2 mẫu khác nhau. Để hoàn thiện tất cả số tranh này, tính ra mất khoảng 3 tuần, rồi lo đóng thùng gửi xuống Hải Phòng. Cầm bức tranh có những mảng gắn trứng của vợ vừa làm lúc sáng, trước khi phủ sơn cánh rán, ông Cự Phách nhận xét. Sản phẩm nhà mình làm, ăn đứt các mẫu tranh của xí nghiệp thủ công mỹ nghệ. Bao năm nay họ làm mãi mấy mẫu Vịnh Hạ Long cùng thuyền buồm không chán. Bà Hiền pha ấm trà mới cho chồng trước khi bắt tay vào làm việc. Dù sinh ra và lớn lên ở phố cổ, bà vẫn thích mấy bức tranh nông thôn vì nhìn có hồn. Chẳng cần có con mắt thẩm mỹ cao, những hàng tre, bụi chuối cùng con đường trải sơn vàng rực được hiện ra trong tranh sơn mài vẫn khiến người ta say đắm. Thấy chồng nhắc đến cơ quan cũ, bà chép miệng. Sản phẩm làm chủ yếu xuất khẩu sang Liên Xô trả nợ chiến tranh. Đẹp hay xấu, gom đủ số lượng là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Chẳng ai hơi đâu nghĩ thêm mẫu làm gì. Tạm quên đi chuyện buồn, hai vợ chồng già chăm chú vào công việc của mình. Bởi sau khi gắn vỏ trứng và thép bạc hay dây những lá vàng mỏng cho thêm phần huyền ảo, bức tranh được phủ một lớp sơn trước khi mang ra mài hoàn thiện. Dù tranh mỹ nghệ thường làm theo mẫu sẵn có mà không cầu kỳ như một tác phẩm hội họa, nhưng với những màu cơ bản như sơn then, tức màu đen, sơn son, màu đỏ và sơn cánh rán, màu vàng nâu, khi kết hợp với mảng trắng ngà của vỏ trứng cùng những lớp vàng được dây phủ kèm những quỳ bạc, tất cả khiến bức tranh khi hoàn thiện nhìn đáng đồng tiền bát gạo. Miệt mài làm đến khi chuông đồng hồ điểm 5 tiếng, bà Hiền vội đứng dậy đi vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị cơm chiều. Mọi ngày con dâu về sớm nên bà không phải nấu cơm, nhưng hôm nay bà biết con dâu có việc nên chủ động lo bữa tối. Tranh thủ trời chưa tối hẳn, ông Cự Phách vẫn cầm cội dây vàng vào khóm tre đằng ngà trước khi kết thúc. Do những quỳ vàng giá trị cao, bởi vậy chỉ những nơi cần điểm nhấn, ông mới sử dụng các lá vàng mỏng để dây thành bụi vàng. Những mảng lớn thường được dán những lá bạc rồi phủ sơn cánh rán. Không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mẫu mã, dù lô hàng có chủ đề nông thôn chưa chuyển xuống Hải Phòng, trong ngăn kéo của ông đã có mẫu mới để gối vụ ngay được. Lương hưu của hai vợ chồng chẳng đủ chi tiêu quá 3 tuần. Nhờ có nghề trong tay nên ông sống phong lưu hơn khối người đồng niên đồng tuế. Đến giờ này, khi trải qua nhiều thăng trầm, ông thấm thía lời căn dặn của thân phụ khi nói, nhất nghệ tinh, nhất thần vinh. Từ ngày có con dâu, bữa cơm tối hầu như bà Hiền chẳng phải đụng tay. Việc xếp hàng đông gạo hay xếp hàng mua thực phẩm cũng vậy. Duy nhất việc xếp hàng mua dầu hỏa hay mua rau thì bà phụ giúp. Bởi những mặt hàng đó chẳng ai dậy từ 3 giờ sáng, lại không có cảnh chen nhau. Hôm nay không những bà tự nguyện nấu bữa tối, thậm chí có nằm mơ cũng không ngờ bố mẹ chồng ngồi đợi cơm cô con dâu. Hàng ngày, con dâu bà làm giờ hành chính, nên muộn nhất chỉ tầm 5 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Tối nay, chương trình vô tuyến bắt đầu nhưng chưa thấy mặt. Chẳng tỏ vẻ khó chịu hay bực tức, Bà Hiền ngồi đan len trong lúc ông cự phách mở vô tuyến rồi dò kênh vì màn hình bị nhiễu. Nghe tiếng xe đạp của con dâu, trái với lệ thường, bà Hiền vội ra cuốn mành và mở cửa, đợi chờ đến sốt ruột. Chẳng đợi con dâu trình bày, bà hỏi ngay.
Con có gặp được cậu thành trưởng phòng cùng ông tá viện trưởng không? Ý họ thế nào?
Nghe câu hỏi của vợ, ông cự phách đã hiểu vì sao bà ấy không mở lời trách móc khi con dâu về muộn, thậm chí ngồi đợi cơm chẳng hề mát mẻ như thường thấy. Chẳng phải người vô tâm, ông bất ngờ khi thấy hai người phụ nữ trong nhà bàn nhau đi gỡ tội cho cự phòng. Dẫu sao, tiếng nói của cơ quan luôn có trọng lượng trong việc gỡ tội cho nhân viên của mình. Cầm chiếc túi cói, trong có hai gói tôm khô và tút thuốc lá đặt lên mặt tủ, Tần cho biết. Tài Đinh Tiến Thành dù là bạn học cùng với chồng, tuy nhiên khi cô xuất hiện đã tỏ thái độ không tiếp và từ chối nhận quà. Ngay khi nghe đề xuất việc làm đơn xin giảm nhẹ tội, tay đó khẳng định sẽ không bao giờ làm trái nguyên tắc. Dường như muốn gây khó dễ, trưởng phòng Đinh Tiến Thành còn nhắc rõ. Trừ khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí viện trưởng Hoàng Minh Tá, nếu không, gia đình khỏi tốn công bổ ích. Giống như trò chơi bóng chuyền, khi cô đạp xe tới nhà viện trưởng Hoàng Minh Tá, ông này khẳng định sẵn sàng giải quyết nếu có đơn đề đạt của trưởng phòng Đinh Tiến Thành. Ông cự phách nhắc con dâu chuẩn bị ăn tối không muộn. Câu trả lời của những vị lãnh đạo chứng tỏ sự thờ ơ của họ đối với cấp dưới. Có chăng, họ chỉ lo sinh mệnh chính trị của bản thân mình. Kiểu trả lời đánh đố khiến ông hiểu con mình chẳng trông mong gì vào cấp trên. Nếu có buồn, chẳng qua bởi nơi đó toàn những kẻ lưu manh, giả danh trí thức, những kẻ cơ hội sống thiếu tình người. Bữa tối vừa xong, đợi con dâu bưng mâm bát xuống bếp, đưa tay vặn nhỏ tiếng vô tuyến, bà Hiền không pha trà tối do sợ mất ngủ. Thay vào đó bà pha cốc nước sấu ấm cho chồng, rồi bất ngờ đề xuất. Ông chịu khó sang nhờ cậu Hưng ép tay Thành viết đơn, với loại mắt trắng dã môi thâm sỉ như tay Thành, nói đạo lý suông, tổ phí lời. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông cự phách hiểu tình yêu thương của người mẹ là vô bờ. Con trai vừa ngồi tù vài tháng, vợ ông đã biến thành con người khác hẳn. Tự coi thường, thậm chí khinh ghét Hưng Tàu Phù. Giờ đây, cậu ta như là cứu cánh cho việc lấy độc, trị độc. Thấy vợ cùng con dâu lao tâm khổ tứ, ông cự phách biết mình chẳng thể đứng ngoài cuộc, nên mặc áo sơ mi để tới con ngõ nhỏ. Với ông, khó chịu nhất khi nhà bà Nhài ở ngay đầu ngõ, mọi người ra vào đều bị soi mói rồi dựng chuyện. Nhưng khi bà đó không được tín nhiệm làm tổ trưởng, ông chẳng ngại khi chạm mặt. Chẳng cần vợ dục thêm câu thứ hai, ông cự phách ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị sang bên con ngõ nhỏ. Dù nhà Hưng Tàu Phù cách không xa, với ông, hễ bước chân ra ngoài, phải ăn vận chỉn chu, không thể tùy tiện. Thầm tiếc vì vợ mua tốt thuốc không hỏi trước, giờ đem bán lại đành chịu thiệt, vì họ chỉ mua vào với giá thấp hơn. Đứng trước ngôi nhà hai tầng lợp ngói lại có ban công, ông cự phách gật gù bởi thấy Hưng Tàu Phù không ném tiền vào sòng bạc như trước. Việc cô vợ hờ bỏ đi không thấy quay lại, hóa ra đúng như ông nghĩ là điều may, vì sống một mình, nhưng Hưng Tàu Phù đâu bê tha bệ rạc như người khác. Ngồi trên bộ trường kỳ có tuổi đời cả trăm năm, ngắm nhìn phòng khách được chát vá và quét vôi ve màu xanh nhạt, ông cự phách mừng cho Hưng Tàu Phù có ngôi nhà khang trang. Thật ra bộ trường kỳ này quen thuộc với ông. Ngày xưa khi ông Tạn là cậu ruột Hưng Tàu Phù còn sống, ông đã cùng người hàng xóm ngồi chơi cờ và đối ẩm trong nhiều năm. Bình thường nhờ Hưng Tàu Phù những việc như áp tải hàng xuống Hải Phòng sẽ dễ nói chuyện. Dù sao công xá được ông thanh toán sòng phẳng. Chẳng phải hàng quốc cấm gì. Đơn giản, vì tình trạng ngăn sông cấm chợ nên ông chọn cách xuất khẩu chui. Bên mua hàng của ông lãi đơn lãi kép, họ bán hàng ăn tranh giá một lần. Tiếp theo đó họ nhận được ngoại tệ mạnh mang vào đất liền bán đi, ăn tranh thêm một lần giá nữa. Nếu có nhiều mối quan hệ, mang số ngoại tệ vào cửa hàng miễn thuế mua hàng mang ra ngoài bán, còn ăn khẩm nữa. Tối nay, gọi là nhờ ép tay Thành trưởng phòng viết đơn, ông biết rõ Hưng Tàu Phù không tốn nước bọt nói chuyện suông. Gã sẽ cùng bọn đàn em dùng biện pháp mạnh để có được tờ công văn xin giảm nhẹ hình phạt. Không muốn Hưng Tàu Phù ra tay quá đà, ông cự phách kể lại việc con dâu đi xin tờ đơn nhưng bị từ chối. Ngoài ra ông viện trưởng cùng tay trưởng phòng đùn đẩy nhau, không chịu giúp đỡ. Vốn chẳng lạ gì cách làm việc của đám ngụy quân tử, Hưng Tàu Phù biết nếu có rút dao, dí vào cổ tay Thành trưởng phòng, khéo loại trí thức dởm đó sợ đái ra quần, còn tay run, không viết nổi tờ đơn. Sau vài phút suy nghĩ, Hưng Tàu Phù dặn.
Thôi, ông về nói với vợ, bác phòng, soạn sẵn tờ đơn theo ý mình, nhưng người soạn đơn là tay Thành. Khi có tờ đơn rồi, cháu sẽ tới viện khoa học gặp hắn bắt ký, rồi chuyển ngay cho lão viện trưởng luôn, cho nhanh.
Ngộ nhỡ tái đó không chịu ký thì sao?
Không muốn ông Cự Phách lo lắng, Hưng Tào Vũ biết, với loại rắt chết như tay Đinh Tiến Thành, chỉ thoáng nhìn con dao găm sắc lạnh đã hồn siêu phách lạc. Lúc đó bắt ký giấy tờ gì chẳng dám hỏi lại. Riêng với lão viện trưởng Hoàng Minh Tá, gã biết phải dùng cách khác, vì lão già đời đó sĩ diện hão quen rồi. Nếu bục mất sĩ diện, coi như chim sẻ đi mưa. Chẳng thể ngồi hàn huyên được lâu, Hưng Tào Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo cổ tay, nên ông Cự Phát biết ý đã đứng dậy ra về sau khi nhận được lời hứa giúp. Không mặc quần rõng áo bay như mọi ngày, Hưng Tào Phù chọn chiếc áo sơ mi trắng dài tay để che đi hình xăm, sau đó gã mặc quần công nhân màu xanh tím than, nhìn ra dáng tri thức. Của đáng tội nếu không vung nắm đấm, giờ này gã thừa sức có tấm bằng đại học bách khoa danh giá, nhưng không được làm kỹ sư chế tạo máy. Gã thấy làm đại ca khu chợ đuổi chẳng đến nỗi tệ quá. Dựng xe trong sân ngôi biệt thự trên phố Triệu Việt Vương, ngước nhìn căn phòng tầng 2 có ánh điện, Hưng Tào Phù hít một hơi rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Không giống như lần trước ghé sang mượn cuốn hộ khẩu, gặp đúng bữa cơm. Tối nay bước vào phòng khách, gã thấy ông bố giáo sư đang ngồi đọc báo, bà mẹ kế ngồi trên giường đan len, đứa em cùng cha khắc mẹ Nguyễn Văn Hiến không thấy đâu. Ngạc nhiên thấy con trai lù lù xuất hiện, giáo sư Hoàng đặt tờ báo xuống bàn rồi ôn tồn hỏi. Chắc có việc gì quan trọng nên anh ghé sang đây. Hưng Tào Phù lễ phép thư chuyện. Con đã sửa xong nhà, giờ muốn đưa di ảnh của mẹ về thờ cho tiện. Hai cha con vốn chẳng hợp nhau, bởi vậy nhiều khi nói vài câu lại nảy sinh mâu thuẫn. Tuy vậy lần này thấy nguyện vọng của con trai hoàn toàn chính đáng, giáo sư Hoàng đứng dậy thắp nén hương trước di ảnh của người vợ quá cố. Trong lúc đợi tàn hương, ông nhắc Hưng Tào Phù hãy sống sao để xứng đáng với sự mang nặng đẻ đau của mẹ mình. Mồ côi mẹ từ lúc còn chưa học vỡ lòng, Hưng Tào Phù chẳng cảm nhận được tình yêu thương từ người mẹ kế. Nói một cách công bằng, mẹ kế chưa hề xử ác với gã, nhưng hai người vẫn có sự xa cách nhất định. Do vậy hôm nay đưa di ảnh của mẹ đẻ về bên nhà, gã chẳng còn vấn vương gì nơi đây. Khi nén hương vừa tàn, bà mẹ kế lấy trong ngăn kéo ra vuông vải màu đỏ như cờ tổ quốc. Hưng Tào Phù thấy bà chắp tay khấn vái, sau đó cẩn thận bọc di ảnh vào vuông vải rồi trao cho gã. Còn xích thố ăn xăng chẳng có chỗ để di ảnh, Hưng Tào Phù đã cẩn thận xách chiếc ba lô theo để nhét vào. Trước khi rời đi, Hưng Tào Phù nói với ông bố giáo sư cùng bà mẹ kế. Mẹ con có thể siêu thoát được rồi. Làm thủ thư, vốn chỉ quen nhận phiếu tìm sách cho độc giả, Tần thấy việc ngồi viết lá đơn tương đối vất vả. Chẳng phải đơn kêu oan hay xin xỏ, cô nhân danh trưởng phòng Đinh Tiến Thành xác nhận những trang tài liệu bị lấy đi không quan trọng như khai báo lúc đầu. Viết đến tờ giấy thứ 3, thấy tạm ổn, cô để khoảng trống cho tay trưởng phòng ký và ghi rõ họ tên ở bên tay phải. Bên tay trái là phần xác nhận của ông viện trưởng. Dù chưa biết người hàng xóm làm cách nào để xin được chữ ký, ngoài lá đơn viết tay của trưởng phòng Đinh Tiến Thành, chiều nay Tần đã ghé hàng đánh máy chữ ngay đầu phố Nguyễn Du để thuê soạn thảo một văn bản khác. Chẳng cần ai mách nước, cô tự nghĩ phải có thêm công văn của ông viện trưởng Hoàng Minh Tá được cộp dấu đỏ mới đảm bảo sức nặng. Trong công văn nhân danh ông viện trưởng, cô đề xuất viện khoa học sẽ bảo lãnh cho phó tiến sĩ Cự Phòng được tại ngoại, chờ kết quả điều tra cuối cùng. Nếu xin chữ ký của hai người, dù khó vẫn thực hiện được, việc cộp dấu phải đưa xuống phòng văn thư nên khó hơn rất nhiều. Bằng niềm tin của mình, cô tin chắc ông viện trưởng khi chấp nhận đặt bút ký, chẳng đời nào ông từ chối cộp thêm con dấu đỏ. Cẩn thận đọc và soát từng dấu chấm dấu phẩy, Tần thấy lòng nặng trĩu vì biến cố gia đình. Hiện nay mọi người ở cơ quan chưa biết việc của chồng cô. Tuy thế Tần luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm thế, bởi chẳng thể giấu được mãi. Vợ chồng cô đến với nhau khi nước nhà thống nhất, lúc qua rồi tuổi đôi mươi, nên chẳng còn trẻ. Thời gian chung sống dưới một mái nhà, cô chẳng chê trách điều gì. Duy nhất khát vọng làm mẹ khiến Tần nhiều đêm mất ngủ. Cảm thông với chồng lao tâm khổ tứ chế ra đủ loại thuốc nhằm tiếp lửa cho đời sống vợ chồng. Tuy nhiên cô biết đó chỉ là phần ngọt, muốn có con phải cần đến sự can thiệp của y học. Có nhiều đêm nằm khóc ướt gối vì thương chồng sống trong nhà giam. Tần không sao quên được đêm trước khi bị bắt, chồng cô khoe đã chế ra viên thuốc tễ màu đen đặt tên Katusha. Đúng như niềm tin, tổng tài năng hóa học,
Khi uống xong viên thuốc đó, chồng cô đã mạnh mẽ và đầy khí chất của đàn ông. Chẳng còn thời gian gặm nhấm kỷ niệm, kẹp lá đơn cùng tờ công văn đánh máy vào cuốn vở kẻ ô ly, cô xuống dưới nhà đưa cho bố chồng xem trước khi chuyển cho người hàng xóm. Đeo cặp kính lão, đọc lá đơn và tờ công văn do con dâu đưa cho, ông Cự Phát gật đầu vẻ hài lòng. Khi yêu cầu con dâu viết lá đơn, chẳng ngờ còn thêm được tờ công văn khiến mọi việc kín kẽ hơn. Ngước nhìn tờ lịch treo tường, ông khẽ thở dài vì cuối tuần đến ngày giỗ thân phụ, như vậy Cự Phòng chẳng thể góp mặt. Nhớ đến thân phụ vốn là một nhà tư sản có tầm nhìn xa, thời Pháp thuộc, cụ Cự Lộc được nhà nước bảo hộ tặng bề đay. Đến thời nước nhà độc lập, cụ được chính phủ non trẻ tặng bằng khen vì hàng tâm, hàng sản đóng góp trong tuần lễ vàng, cũng như 9 năm trường kỳ kháng chiến sau đó. Biết mình chẳng được như thân phụ, ông tự hào vì đã thích nghi nhanh với thời cuộc nên chưa từng bị gây khó dễ. Nào ngờ đến đời con trai gặp chuyện chẳng lành. Chưa có đứa cháu đích tôn kế nghiệp, giờ lo mọi thứ để Cự Phòng ra tù. Với ông, đó là tất cả những gì có thể làm được. Dặn con dâu ngồi xem chèo cùng mẹ chồng vì hôm nay là thứ bảy. Ông Cự Phách cầm hai lá đơn, lững thững đi sang con ngõ nhỏ gặp Hưng Tàu Phù. Sở dĩ ông tin tưởng vào gã hàng xóm, bởi chuyến hàng 90 bức tranh sơn mài sắp hoàn thiện sẽ giao cho Hưng Tàu Phù đảm trách việc giao hàng. Khi có quan hệ công việc, mọi thứ sẽ dễ dàng trao đổi hơn là nhờ Xuông. Từ ngày gã hàng xóm sửa nhà xong, ông thấy Hưng Tàu Phù ít la cả ngoài quán. Thay vào đó gã cùng mấy tên đàn em mua đồ về nhà đánh chén cùng nhau. Nếu say, sẽ lăn ra ngủ ngay trên nền nhà lát đá hoa mắt rượi. Nhớ đến cảnh Hưng Tàu Phù không mặc quần áo tồng ngồng đi dọc con phố đợt trước, ông thấy có sự thay đổi khác hẳn kể từ ngày cô vợ hờ một đi không trở lại. Chẳng muốn can thiệp vào chuyện riêng tư, do được hỏi ý kiến nên ông đã khuyên tránh xa hạng gái ăn xương. Khuyên là vậy, nhưng không chắc gã hàng xóm có lưu ở trong đầu. Gặp ngày Hưng Tàu Phù không ngồi uống rượu và chưa thấy tên đàn em nào xuất hiện. Ngay góc nhà, ngoài con xe Honda 67 màu đỏ, ông Cự Phách thấy dựng thêm con xe đạp thống nhất còn mới. Điều này chứng tỏ gã giang hồ chợ đuổi chẳng bết bát như hồi trước. Đưa bản công văn được đánh máy cùng lá đơn, ông đặt luôn tờ giấy có ghi địa chỉ cơ quan cùng nhà riêng của trưởng phòng Đinh Tiến Thành và ông viện trưởng Hoàng Minh Tá. Sợ việc đụng đến dao kiếm làm con mình tội thêm nặng, ông ôn tồn căn dặn. Cậu đừng động thủ, vì ngộ nhỡ xảy ra đổ máu, lúc đó tôi hỏng bỏng không. Bác yên tâm, cháu xưa nay chỉ quen nói lời phải trái, với những người có học, cháu đâu dám dở thói đầu đường xó chợ rồi mang tiếng. Khi tiến ông Cự Phách ra, Hưng Tàu Phù ra đầu phố bán điếu thuốc lào cho đỡ nhàn miệng. Gã biết, chút nữa, mấy thằng đàn em xong việc sẽ về tụ nơi đó, nếu không giết thời gian trong sới bạc nhà lão Thanh Sắt bên phố Trần Xuân Soạn. Đúng như dự đoán, sau khi xuống chợ Nghệ bán thuốc Tây, gã gọi mối buôn đến ôm mấy thùng mì chính cùng sữa ông Thọ thu được số tiền không nhỏ để chia nhau. Riêng những mặt hàng còn lại gồm 2 thùng xích líp xe đạp, hơn chục đôi lốp cùng 4 bao tải đựng vải KT chưa vội bán. Sau khi bàn bạc cùng lũ đàn em, gã coi chỗ đó như lương khô để khi thiếu tiền sẽ bán dần. Thức một đêm, kiếm được khoản tiền bằng người lao động làm mửa mật chục năm. Điều này khiến mấy tên đàn em như phát cuồng. Hàng ngày dù lượn lờ bên chợ đuổi để tìm cơ hội, cả bọn vẫn lo việc tăm tia những kho hàng lậu, vì nếu như khoáng sạch, hầu như chẳng ai dám trình báo. Sở dĩ đám chủ hàng không đưa về nhà, Hưng Tàu Phù biết chẳng may bị công an phòng thuế ập vào, như vậy tội đầu cơ tích trữ khó tránh khỏi. Hàng lậu đem cất giấu, có mất trộm, chỉ của đau con sót, nhưng kiếm lại được. Để trong nhà, chẳng những bị tịch thu, việc vào tù, ăn cơm cân, mặc áo số còn đáng sợ hơn. Chính phương châm còn người, còn của, nên những kho hàng lậu vẫn được hình thành. Duy có điều Hưng Tàu Phù đang rủng rỉnh tiền bạc nên chẳng vội làm thêm phi vụ nữa. Bán xong điếu thuốc lào, chưa kịp uống chén trà nóng, gã bật cười khi thấy tài rơi nhảy khỏi xe của Toàn Chập Mạch, rồi chạy ra cột điện nhảy chồm chồm để vồ bắt cào cào hay châu chấu không rõ. Sau 10 phút quanh quẩn bên cột điện, tài rơi cầm túi ni lông ngồi xuống khoe. Chỉ một loáng, em bắt được gần chục con cả cuống. Sáng mai mang bơ gạo đổi bánh cuốn thanh trì, rồi pha nước chấm có tinh cả cuống. Đảm bảo ngon hết sảy con bà bảy. Chẳng bận tâm đến thằng tham ăn, Hưng Tàu Phù móc túi lấy tờ giấy có ghi địa chỉ nhà hai vị cán bộ, rồi giao Toàn Chập Mạch đi thám thính trước. Do thằng Tuân Húng Chó hiện đang bị tạm giam, mọi việc giờ còn gã cùng hai thằng đàn em xử lý. Thấy tài rơi hỏi sẽ làm gì tiếp theo, Hưng Tàu Phù chép miệng.
đâm chém với bọn quân khu nơi khác mãi cũng chán. Giờ buồn tay, tao sẽ xử lý mấy thằng trí thức sống bựa. Ngồi ủ rũ như tàu lá héo, Cự Phong chẳng cần bước lên bàn cân, cũng biết mình chẳng khác nào phu trợ chết đói năm Ất Dậu. Điều dễ nhận thấy nhất chính là chiếc quần đùi đang mặc, giờ hơi hóp bụng là tụt ngay xuống vì rộng. Bình thường vốn đã nhẹ cân, sau 2 tháng ngồi tù, anh thấy mình như chiếc lá, khéo chỉ một cơn gió đủ sức cuốn bay lên trời. Sau cơn giận dữ bùng phát khiến thằng Tôm Còi bị rụng một răng cửa, Cự Phong nhận đòn thù từ lão đại sư vì tội mắng chó không ngó chủ nhà. Ngay khi bị đánh gãy tay và dạn xương sườn, anh được một bạn tù nói nhỏ: nếu công an có hỏi, đừng ngót, nếu không tội mách lẻo khó sống, dù được chuyển buồng. Biết mình chưa thể rời chỗ này một sớm một chiều, Cự Phong đành khai nhận do mình bị vấp ngã nên gãy tay. Đương nhiên bên công an chẳng bận tâm nhiều, họ đưa anh sang bệnh viện Việt Đức bó bột rồi đưa quay lại buồng giam. Chỉ ở trong viện có 2 giờ đồng hồ, may mắn gặp được vị bác sĩ là người quen của chị gái, Cự Phong kịp nhắn gửi một số thông tin cần thiết. Sau trận đòn dằn mặt, lão đại sư chẳng còn bận tâm đến một kẻ trói gà không chặt. Tuy nhiên nhiều tên trộm cắp vặt tỏ vẻ kính nể do chứng kiến màn ra tay của anh với thằng Tôm Còi. Nguyên do thằng đó ít tuổi nhưng mất dạy có hạn. Giá kể Cự Phong có bản lĩnh, anh chỉ cần nhất hô sẽ có 3 ứng đáp lại ngay. Khi đó vị trí trưởng buồng sẽ về tay, nhưng sự lưu manh sẽ khiến anh chẳng còn đường lùi. Chấp nhận bị trà đạp và nhẫn nhịn, anh hiểu mình không thể biến chất như vậy. Đầu giờ sáng, Cự Phong tập tễnh bước theo người chiến sĩ công an. Hôm nay không phải đi cung, nhưng đến ngày tháng 1, thay vì ra ngoài bệnh viện Việt Đức, việc đó được thực hiện ngay ở phòng y tế. Sau khi dùng kéo cắt và lấy tay gỡ lớp bột, cô y sĩ nói Cự Phong chịu khó tập luyện nếu không muốn bị teo cơ và cứng khớp. Dù việc tháo bột đã xong, có lẽ nhìn gương mặt đeo kính cận còn chân tay không có hình xăm trổ, cô y sĩ nói Cự Phong đưa 2 chân về phía trước để bôi thuốc chống ghè. Do phải tuân thủ nội quy phòng giam, việc cầm thuốc về buồng là không thể. Nhìn đôi chân của mình có dấu hiệu phù cùng những nốt ghè lan nhanh không ngờ, Cự Phong nhớ đến gã hàng xóm hay được gọi là Hưng Tàu Phù. Khi đã nằm trong buồng giam, anh thấu hiểu ghè hay phù sớm muộn mình sẽ được nếm trải, chưa kể đòn táp lô hôm trước do lão đại sư cầm đầu. Chẳng ngờ có ngày một trí thức bị đối xử không khác gì bọn trèo me trèo xấu. Cự Phong ngoài việc lo đối phó với lão đại sư còn mong ngóng tin bên ngoài. Điều duy nhất khiến anh thấy an ủi, thằng mất dạy Tôm Còi bị đưa ra tòa tuyên án, chậm nhất tuần sau nó sẽ đi trại thay vì hỗn láo ở trong này. Quay trở lại buồng giam, Cự Phong hờ hững nhìn những phạm nhân cầm đồ tiếp tế. Anh biết dù hàng tháng vẫn nhận được mũi vừng, ruốc để ăn thêm cho đủ chất, tuy nhiên phần lớn đều rơi vào mồm lão đại sư. Chẳng bận tâm xem mình được nhận những gì. Dù sao, lão đại sư sẽ kiểm soát, rồi thí lại cho một chút đủ cầm hơi. Không giống như mọi ngày, nhờ được bôi thuốc ghè nên Cự Phong thấy đỡ ngứa hơn. Giá kể lúc nãy bỏ qua sự sĩ diện, anh cởi quần đùi nhờ cô y sĩ chấm thuốc vào mông. Chưa kể 2 bên bẹn, sẽ tự bôi, sẽ chỉ dứt điểm hơn. Đang ngồi suy nghĩ, việc làm sao ngày mai hoặc ngày kia xin được bôi thuốc ghè. Bất ngờ, thằng Tôm Còi thả túi đồ tiếp tế ngay trước mặt, rồi nói cộc lốc: chút ra đại sư gặp. Không hiểu trời đi vắng hay có sự lạ, Cự Phong nhận đủ những gì gia đình tiếp tế không bị bớt xén. Nhìn thấy áo mây ô và quần đùi mới cùng khăn mặt, anh biết những lời mình nói đã được vị bác sĩ tốt bụng thông báo lại cho gia đình. Đang đói, gặp ngay bọng lá sen có thịt gà kho đến khô kiệt, anh moi ruột bánh mì ăn trước, rồi cho thịt gà vào vỏ bánh làm nhân. Đúng như câu, ăn mày gặp chiếu manh. Nhai xong chiếc bánh mì, dù hơi mỏi răng, Cự Phong không còn thấy bụng reo vì đói nữa. Chưa đến giờ tắm giặt, anh vẫn cởi chiếc áo mayo cũ từng lột lại của thằng Tôm Còi, rồi mặc áo mới. Quả thực để mua được 2 áo mayo của dệt kim Đông Xuân đâu có dễ. Thậm chí nhiều nơi người ta phải bốc thăm vì hàng phân phối có hạn. Đang định thay nốt quần đùi cho dễ chịu, Cự Phong ngạc nhiên nhìn thấy thằng Tôm Còi đứng nhìn mình như có ý chờ đợi thay vì ăn nói hỗn láo. Chợt nhớ ra do mải ăn nên chưa ra chỗ lão đại sư, Cự Phong xách luôn túi đồ tiếp tế lách qua mấy gã đang tẩm quất cho nhau để gặp trưởng buồng. Thuộc luật chơi nên ngay khi ngồi xuống, không cần lão đại sư nhắc, Cự Phong đặt túi đồ tiếp tế của mình trước mặt. Dù anh tiếc đôi quần đùi cùng chiếc áo may ô mới, chưa kể món thịt gà kho, hộp ruốc cùng mấy chiếc bánh mì, chẳng còn thái độ kẻ cả như mọi bận, lão đại sư đầy trả túi đồ tiếp tế rồi nói Cự Phong tùy ý sử dụng. Sau một thoáng trầm ngâm, Lão đuổi thằng đang ngồi quạt hầu bên cạnh cùng thằng đấm lưng ở phía sau. Đợi cho lũ đàn em tản ra, lão nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
Hôm trước cậu nói có thằng em là quân khu chờ đuổi. Giờ hãy nhắn giúp một câu. Anh em tứ hải giai huynh đệ, mọi oán thù nên bỏ qua.
Chẳng rõ ở bên ngoài gã Hưng Tập Phù làm gì. Thấy thái độ của lão đại sư quanh ngoắt 180 độ, nên Cự Phòng thầm hiểu. Đòn cảnh cáo của gã hàng xóm có tác dụng rõ rệt. Khi được lão đại sư hỏi có nhớ mặt và tên những kẻ trong băng chợ đuổi không, vốn là người thông minh, nên Cự Phòng đoán có thể Hưng Tào Phù cử đàn em vào tận trong buồng giam để làm sát thủ. Không chắc phương án đó xảy ra, nhìn bộ dạng lấm lét của thằng Tôm Còi, nên thấy được sự lo sợ hiện ra trong mắt. Sau khi hành hạ anh đến mức nhập viện, giờ đây, lão đại sư và Tôm Còi bắt đầu khiếp sợ. Có lẽ thằng mất dạy Tôm Còi đang cầu trời khấn Phật được chuyển đi trại cải tạo sớm. Giống như đòn cân não, Cự Phòng không trả lời ngay câu hỏi. Anh lấy điếu thuốc lá dắt vành tay, đưa cho lão đại sư, rồi làm bộ nhầm tính, mặc cho lão sốt ruột. Anh buông một câu như vô tình. Dưới trướng của chú em tôi có gần 40 mạng, nhìn thằng nào cũng xăm trổ nên chẳng thể phân biệt được. Bọn đấy suốt ngày vác dao bầu và dắt lưỡi lê đi nói chuyện khắp nơi. Quay trở về chỗ ngồi, Cự Phòng biết chỉ bằng câu nói đó anh khiến lão đại sư ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng ở chiều ngược lại, túi đồ do gia đình tiếp tế anh khỏi phải cống nộp. Chẳng bị ai làm phiền, Cự Phòng chấp nối mọi sự việc khiến mình bị xích tay tống vào tù. Giờ bình tâm nghĩ lại, anh thấy tay bạn học cũ là trưởng phòng Đinh Tiến Thành gài bẫy. Trong số giấy báo cùng những tờ tài liệu mang về nhà, chắc chắn nội dung không hề quan trọng như thông báo. Do biết được việc anh hay nhặt báo cũ và giấy tờ không cần thiết, tay bạn đều cáng đã cố tình cộp dấu mật vào mấy tờ tài liệu rồi nhét vào giữa tập san nội bộ. Cay đắng do bị tay trưởng phòng dùng đòn hiểm, giờ không có bằng chứng nên chẳng thể minh oan. Anh biết mối hận này sẽ theo mình suốt phần đời còn lại. Việc giang hồ có thể nhờ gã Hưng Tào Phù, việc cơ quan tỉnh ngay lý gian nên không thể nhờ ai giúp được. Từng cận kề cái chết khi ở trong chiến trường, anh biết mình phải sống để ra tù vạch mặt thằng bạn đều cáng. Lúc này, bản lĩnh vào sinh ra tử lúc còn chiến tranh một lần nữa được mang ra thử thách. Coi thằng Tôm Còi như ruồi nhặng bay vo ve, riêng lão đại sư anh biết có ngày bị bọn khác xoán ngôi. Khi ngày tàn của bạo chúa đến, anh sẽ đòi lại món nợ gãy tay. Dù chớm hè, nhưng không khí như đặc quánh. Mặc áo mayo một lúc đã thấy nóng, Cự Phòng tính cởi ra, nhưng biết cởi trần chẳng mát hơn được là bao. Anh thầm mong có ngày được tự do. Việc đầu tiên sẽ đun nổi lá xoan để tắm và chữa ghẻ. Nhờ có chiếc bánh mì nhân thịt gà kho, bữa trưa Cự Phòng ăn lưng mắt cơm chan canh rau muống là đủ no. Trong tù không có nhiều lựa chọn. Người mồi canh rau muống, anh biết khi đun sôi, đầu bếp cho thêm môi mắm tôm để canh dậy mùi và thêm phần đậm đà. Vốn là dân thành thị, chưa từng phải tăng gia nuôi lợn. Hồi đi lính, Cự Phòng thấy nhiều nhà khi nuôi lợn thường thêm một thìa mắm tôm vào nồi cám rồi khoáng lên. Ngay lập tức, dù đang bỏ ăn, lũ lợn vẫn sơi sạch cả máng. Chẳng dám so mình với lợn. Quả thật, nhìn bát canh nước nhiều rau ít, anh thấy sau này khi ra tù, chắc món cá khô canh rau muống cùng mắm tôm sẽ chẳng bao giờ đụng đũa. Chiều tối, cửa buồng giam hé mở, một toán gồm 5 kẻ nhìn đúng chất giang hồ cộm cán bước vào. Không giống đám ma mới thường sợ sệt, khép nép chào hỏi, đám này giống như đi xa trở về vì có vẻ quen thuộc buồng giam. Đang tự hỏi tương lai sẽ đi về đâu, chưa kể vẫn còn ám ảnh bởi trận đòn thù. Bất ngờ một kẻ vừa nhập kho đứng quan sát hồi lâu, rồi bước ngang qua nơi Cự Phòng ngồi bó gối. Sau khi dùng chân đá nhẹ như ra hiệu, kẻ đó thản nhiên nói:
"Đại ca Hưng chờ đuổi, gửi lời hỏi thăm ông kỹ sư Hóa."
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.